Hi, xin mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với Better Version, kênh chia sẻ kiến thức, phát triển toàn diện bản thân qua các cuốn sách hay. Vào ngày 6 tháng 10, nhà văn người Pháp, 82 tuổi, Annie Ernaux đã được trao giải Nobel Văn học năm 2022 với lý do rằng bằng lòng can đảm và sự nhạy bén như một bác sĩ lâm sàng, bà đã khám phá ra những nguồn gốc, sự ghẻ lạnh và hạn chế trong ký ức con người. Tuyệt tác The Years của bà cũng được công chúng rộng rãi đón nhận và có ảnh hưởng sâu rộng đến hàng triệu độc giả. Đây là một cuốn tự truyện vô cùng độc đáo. Annie Ernaux kể về cuộc đời mình như không có nhân xưng tôi, mà thay bằng chúng ta hay cô ấy. Bà mượn hồi ức tập thể và hồi ức cá nhân, kết hợp với góc nhìn xã hội học để kể một cách chân thực nhất, sống động nhất về quá trình trưởng thành của một người phụ nữ từ tuổi ấu thơ đến khi về già, suốt 60 năm trong dòng đời không ngừng thay đổi. Những năm ấy giống như một tập album với các bức ảnh cũ, mà mỗi lần chúng ta nhìn vào đó lại có thể thấy rõ những sai lầm, thất vọng và cả những đau khổ ở từng giai đoạn khác nhau trong cuộc đời. Chính lúc này, mọi quyết định sẽ có thể thay đổi vận mệnh một đời người. Có người lựa chọn đúng, có người vẫn cứ sai, có người tiến tới, có người mãi nằm lì trong quá khứ. Đọc cuốn sách này, bạn sẽ có thể theo chân tác giả qua hành trình cuộc đời, nơi có cả gai sắc lẫn hoa thơm, để bạn hiểu được rốt cuộc bản thân nên sống như thế nào, nên quyết định lựa chọn điều gì trong từng giai đoạn cuộc đời. Rồi, bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe một chia sẻ của Better Version mang tên Ba quyết định thay đổi một đời người qua cuốn tự truyện Những ngày ấy của tác giả Annie Ernaux. Khi còn trẻ, luôn có những dòng chữ giúp bạn lội ngược dòng. Annie sinh ra trong một thị trấn nhỏ tại Normandy của Pháp. Cuộc sống của bà nghèo khó từ nhỏ, nơi bà ở chỉ toàn những ngôi nhà thấp bé ọp ẹp với đồ đạc mục nát. Vì môi trường sống khắc nghiệt nên trẻ con ở nơi đây liên tục bị chết đói và chết vì những căn bệnh truyền nhiễm hàng năm. Cha bà vốn làm trong nông trại, sau đó là công nhân nhà máy, còn mẹ bà bỏ học từ sớm, lấy chồng và bán hàng lặt vặt. Những hạn chế về tài chính và sự khổ nhọc từ thể xác có thể đã làm tiêu mòn đi tình thương và hơi ấm của bố mẹ dành cho con cái. Trong ký ức của Annie, cha bà nghiện rượu, rất thô bạo trong cách ăn nói cư xử, mẹ bà thì vô cùng nghiêm khắc. Những người sống dưới đáy xã hội không thể tự mình thay đổi hoàn cảnh hiện tại, nên họ đã đặt hết hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn vào con em mình. Trong những năm bà lớn lên, xã hội rất bảo thủ. Đối với một người con gái, dù là xinh đẹp, có học và thông minh như thế nào thì cũng không bằng việc giữ gìn phẩm giá trinh tiết. Dưới hệ giá trị đó, người mẹ đã trở thành vị giám sát chặt chẽ nhất cho con mình đến khi kết hôn. Là con gái thì không được xem phim hay đọc bất cứ nội dung gì liên quan đến tình yêu, không được mặc váy ngắn và quần áo sặc sỡ. Khi còn niên thiếu, Annie chưa bao giờ ra ngoài một mình, cũng như chưa một lần tham gia buổi tiệc gặp gỡ người ngoài nào. Cô gái Annie mới lớn đã ngày càng tò mò hơn về cảm giác được yêu. Cô lén lút xem phim và chuyện ngôn tình, rồi thử hẹn hò với một chàng trai. Nhưng Annie đã lo lắng rằng, những viện cớ mỗi khi xin ra ngoài, không sớm thì muộn sẽ bị bại lộ, nên chỉ đành nhanh chóng chấm dứt mối quan hệ này. Cho đến khi bước vào tuổi 18, Annie có cơ hội vừa học vừa làm bán thời gian tại một trại hè. Cô cảm thấy cuối cùng mình cũng đã được tự do. Lúc này cô đang ở một trường truyền giáo. Annie thì có dáng người cao ráo, ăn mặc giản dị, nhìn bề ngoài thì đó là một cô gái ngoan ngoãn, siêng năng và chăm học, nhưng thực ra trong lòng lại có rất nhiều khao khát. Cô thường ghen tị với những người bạn cùng lớp xuất thân từ nhà giàu, mong muốn được ăn diện thời trang như họ để nhận về sự chú ý và yêu thích. Rồi một ngày kia, tại một bữa tiệc khiêu vũ đầu tiên trong đời, Annie đã cố tình tháo cặp kính dày cộp, xõa tóc ra để trông xinh hơn. Một người tên là Hát, trưởng nhóm hướng dẫn, anh chàng đầu tiên mời Annie nhảy đã tranh thủ vài giây khi đèn trong phòng vụt tắt để hôn trộm cô. Thực ra Annie đã để ý anh chàng cao to, tóc vàng quyến rũ này ngay từ trước. Chẳng ngờ Hát lại chủ động với cô. Đây là một trải nghiệm hoàn toàn mới đối với Annie. Cô nghĩ mình sắp có một mối tình tuyệt vời. Tuy nhiên thực chất Hát lại là gã trai cao thủ tình trường và anh ta chỉ có ý định chơi đùa với cô. Vào ngày thứ hai, Annie đã phát hiện Hát đang ở cùng một cô gái xinh đẹp khác. Quá tuyệt vọng, Annie chạy khỏi phòng hát, nhưng không may bị mấy đứa bạn cùng trại chứng kiến cảnh này, lập tức vây lấy trêu chọc sự thất bại ê chề của cô. Bọn nó dội cả xô nước lên người Annie, tiếng la hét bêu đùa ngày một lớn hơn. Qua mái tóc ướt nhẹp, cô nhìn thấy H liền vụt chạy khỏi đám đông, hét tên H, kêu cứu và lao vào vòng tay anh ta. Nhưng H chỉ nhếch miệng cười, không nói gì và quay người bỏ về phòng. Annie đã tổn thương sâu sắc và thất vọng về tình yêu. Từ đó cô đánh mất chính mình và bắt đầu tham gia các cuộc vui hoang dã, đi nhảy, chơi đùa, tán tỉnh và sống nổi loạn. Cô cũng bắt đầu chán học, việc làm thêm thì lơ là, vì thế trại hè cũng từ chối đơn xin việc của cô. Nhưng đau lòng hơn cả, sự buông thả đã khiến cô gái mới lớn sớm phải nếm trái đắng. Cô phát hiện mình đã có thai ngoài ý muốn. Tiếp theo đây, cuộc đời cô sẽ như thế nào? Phải làm sao để đối mặt với cha mẹ và xã hội bảo thủ lúc bấy giờ? Chỉ tưởng tượng thôi cũng khiến người ta nghẹt thở và đau lòng. Cảm giác sợ hãi, cô đơn, bơ vơ giữa dòng đời bủa vây lấy cô gái vừa tròn 18 tuổi này. Cô không biết phải làm sao cả. Nhưng giữa lúc tuyệt vọng khi ấy, ánh sáng cuối con đường đã le lói vụt lên. Một lần nọ, Annie đọc được cuốn sách mang tên Giới tính thứ hai. Từ cuốn sách này, Annie như bừng tỉnh giấc. Cô nhận ra mối quan hệ giữa mình và H không bình đẳng chút nào, không hề có tình yêu. Anh ta chỉ coi cô là một công cụ để giết chết sự cô đơn, là một nạn nhân có thể tùy ý bỏ rơi. Annie đã muốn trở thành một con người độc lập và tự lập. Cô phải thoát khỏi cuộc sống đầy ngu mờ này. Cô cũng nhận ra rằng chỉ có nỗ lực học tập chăm chỉ mới là con đường duy nhất giúp cô tự cứu chuộc lấy mình. Vì thế Annie đã lấy hết can đảm để bí mật phá thai, mặc lại những bộ quần áo giản dị và đắm mình vào biển sách. Cuối cùng nhờ học tập chăm chỉ, cô đã thi đỗ đại học. Sau khi vào đại học, cô cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Cô đọc rất nhiều sách, nghiên cứu văn học, tập luyện sáng tác, chú ý đến các vấn đề xã hội, tham gia nhiều hoạt động khác nhau và giành được học bổng cao nhất. Sau khi tốt nghiệp, Annie đã trở thành giáo viên. Cô bây giờ đã có một công việc tử tế, có thể tự lập ở một thành phố lớn và hoàn toàn thoát khỏi cơn ác mộng ở khu ổ chuột trước kia. Nhờ vào nỗ lực học tập, cô đã tự mình bước khỏi cuộc sống ở đáy xã hội. Nhờ vào việc đọc thật nhiều sách, cô đã mở ra cho mình một thế giới mới và tìm ra con đường riêng cho bản thân. Khi còn trẻ, việc lựa chọn đi học với nhiều người tưởng chừng như đơn giản, nhưng lại có thể ảnh hưởng đến hướng đi của cả cuộc đời. Hành trình của bà Annie thời trẻ cũng giống như Tara trong cuốn sách Được học. Một lần nữa lại chứng minh cho chúng ta thấy rằng, giáo dục không chỉ là cách để thoát nghèo, mà còn là công cụ mạnh mẽ nhất giúp một người có thể dựa vào sức mình mà tự chắp cánh cho tương lai. Không ít người nói rằng học tập không phải lối thoát duy nhất và cũng không phải là con đường làm giàu, thành công tốt nhất. Nhưng thực tế đối với nhiều người bình thường, nhất là đối với những đứa trẻ sống trong điều kiện khó khăn, thì đi học và đọc thật nhiều sách chính là con đường tắt nhanh nhất để thay đổi vận mệnh. Đây không phải là một câu nói lý thuyết sáo rỗng, mà là một câu nói có trọng lượng vô cùng lớn và có lẽ chúng ta phải đi đến cuối đời mới có thể cảm nhận được sức nặng của nó. Chính bản thân mình cũng là người mà giờ đây mỗi ngày từ tận đáy lòng đều đang vô cùng biết ơn mẹ của mình. Dù cho gia cảnh kinh tế có khó khăn đến đâu, dù phải gánh vác một mình nuôi con vất vả 20 mấy năm trời, nhưng mẹ vẫn cố gắng hết sức để cho mình được đi học, để rồi cơ hội đó đã giúp mình đến trường và làm bạn với sách. Và chính những cuốn sách này đã thay đổi hoàn toàn vận mệnh của mình. Nó giúp mình mở rộng tầm nhìn, cho phép mình ngước lên các vì sao ngay cả khi bị mắc kẹt trong đống bùn lầy, xua tan đi những phiến diện, vượt qua sự tầm thường, yêu cả hai cực, đau khổ và hạnh phúc, chấp nhận những gì không hoàn hảo và ôm lấy tất cả để có thể biết được tình yêu, sự cống hiến có sức mạnh lớn lao thế nào. Giống như câu nói của một nhà văn, sách là người bạn đồng hành kiên nhẫn và dễ chịu nhất, chúng sẽ không bao giờ bỏ rơi bạn. Có rất nhiều ngưỡng cửa khó khăn trong đời, nhờ có sách mà mình mới có thể dễ dàng vượt qua. Sách nuôi dưỡng và làm phong phú nội tâm của bất cứ ai, giúp chúng ta tích lũy, thay đổi từng chút một để trở thành một phiên bản tốt hơn của mình ngày hôm qua. Nếu bước chân không thể đo lường được, thì những dòng chữ trong sách sẽ có thể. Nếu không đọc sách và không ngừng làm phong phú nội hàm của mình, thì cho dù có đi cả ngàn dặm đến khắp mọi nẻo đường, chúng ta cũng chỉ giống như một người đưa thư. Mỗi một cuốn sách giống như một cánh cửa, muốn đi đến đâu là tùy vào bạn. Mình có một người em họ dưới quê đã từng nhắn tin hỏi mình rằng, em phải chọn gì bây giờ? Bố em nói con gái không nên học cao làm gì, học hết cấp 3 là được rồi, đi làm thêm phụ cho gia đình rồi lấy chồng. Mình mới hỏi em rằng, vậy em nghĩ sao? Em ấy nói, em không biết nữa, Bố em chỉ trợ cấp cho em ôn thi trong năm nay thôi. Em cũng muốn lắm, nhưng 3 năm qua nhiều kiến thức em bị mất gốc rồi. Em sợ có thi thì cũng trượt, đến lúc đó gia đình mọi người lại chê và trách cứ. Mình nói với em ấy rằng đừng sợ, nếu năm nay không đỗ, năm sau lại thi tiếp, tiền để học ôn mình sẽ hỗ trợ. Bởi vì nhìn lại những ngày cuối cấp 3 của mình, một cơn bệnh nặng đột ngột ập đến đã khiến mình không thể tham gia kỳ thi đại học lúc đó. Một năm sau đấy khi khỏi bệnh thì thời gian thi chính thức cũng chỉ vỏn vẹn còn chưa đầy một tháng. Không ai tin rằng mình có thể thi đỗ, đến cả những người thân trong gia đình còn nói chuẩn bị đi làm công nhân thì tốt hơn. Duy chỉ có mẹ từ đầu đến cuối vẫn luôn ủng hộ mình. Cuối cùng bằng tất cả sự nỗ lực có thể, mình cũng đã thành công ôn lại toàn bộ kiến thức cuối năm cấp 3, làm thử các đề thi trong vòng một tháng và trúng tuyển vào ngành học mong muốn. Vậy nên với trường hợp của người em, mình tin rằng chỉ cần đủ quyết tâm và có người ủng hộ nữa thì chắc chắn sẽ thành công. Cho dù không thi được vào ngành mong muốn thì quá trình rèn luyện lòng kiên trì cũng sẽ giúp ích rất lớn cho cuộc đời sau này của em. Thế nhưng em ấy cuối cùng vẫn bỏ cuộc. Quả thật câu nói, vận mệnh của ta đều nằm trong chính tay ta, không hề sai. Nói đúng hơn, vận mệnh một đời có rất nhiều ngã rẽ. Một quyết định đúng sẽ đưa bạn đến một trải nghiệm cuộc sống với tầng năng lượng cao hơn. Nhưng có những ngã đường chỉ một bước sai là ngàn bước sau cũng sẽ sai. Trong những quyết định cuộc đời như thế này thì đi học và đọc sách là cách tốt nhất giúp bạn lội ngược dòng. Bên ngoài kia có vô số những người khao khát được đi học, khát khao được đắm chìm trong những trang sách nhưng lại không thể làm được. Vậy nên nếu bạn có cơ hội được học, được đọc sách thì đừng phàn nàn về những khó khăn mà nó đem lại. Thậm chí nếu bạn đã từng vấp phải hoàn cảnh không cho phép mình đi học khi còn trẻ, đừng buồn bã vì bạn vẫn có thể tự hoàn thiện bản thân mỗi ngày thông qua việc đọc sách và nâng cao trình độ. Nếu trong tương lai có điều kiện, bạn cũng có thể tham gia các khóa học đại học dành cho người lớn tuổi. Điều này không phải là điều gì xa lạ, bởi vì khi mình đi du học, mình đã có nhiều bạn cùng lớp là người lớn tuổi, thậm chí đã đến 50-60 tuổi. Điều đó không những là hoàn toàn bình thường mà mọi người còn rất khâm phục những người bạn học đặc biệt như thế. Cùng với đó, hãy kiên nhẫn và đam mê với việc đọc sách. Hãy tin rằng chỉ cần bạn duy trì được thói quen mang lại nhiều lợi ích bất ngờ này, những cuốn sách rồi một ngày sẽ chạm đến trái tim và tâm trí bạn, thay đổi cuộc đời bạn một cách toàn diện. Chúng sẽ giúp bạn sống bình tĩnh, mạnh mẽ đối mặt với mọi thử thách, cung cấp cho bạn những hiểu biết sâu sắc, cởi mở tư duy hơn, giúp bạn phát triển những kỹ năng và dễ dàng tìm thấy niềm vui đích thực trong cuộc sống. Bước qua tuổi đôi mươi, quyết định dừng lại đúng lúc để có thể đi xa hơn. Annie từng ăn trái cấm thời trung học, vậy nên ở tuổi 25 bà đặc biệt thận trọng trong tình yêu và hôn nhân. Tuy nhiên giới trẻ thời đó nhìn chung đều phải tích cực lập gia đình, kết hôn sớm và sinh con. Bởi vì nếu một người độc thân quá lâu sẽ bị người khác bàn tán, thậm chí là tẩy chay. Để hòa nhập và có chuyện để nói với bạn cùng lứa, Annie cũng chạy theo số đông, gác lại sự nghiệp và lấy chồng càng sớm càng tốt. Chỉ trong vòng vài năm, bà đã kết hôn với một người đàn ông không phù hợp với mình và liên tiếp sinh hai đứa con trai. Chồng bà xuất thân từ một gia đình trí thức, làm việc trong cơ quan nhà nước. Sau khi lấy nhau, bên chồng đã chu cấp cho bà những điều kiện vật chất sung túc. Họ chuyển về sống ở một ngôi nhà lớn đầy đủ tiện nghi. Nhưng cuộc sống hôn nhân khiến Annie đầu tắt mặt tối. Hằng ngày bà vừa đi làm, vừa làm việc nhà và trông con. Sau khi sinh đứa thứ hai, bà đã từ bỏ đời sống tinh thần, ngừng đọc sách và viết lách, mà chỉ tập trung giải quyết những vấn đề thực tế. Người chồng thì thỉnh thoảng phụ ít việc nhà, nhưng hầu hết là vắng mặt. Dưới ảnh hưởng của nhà văn Beauvoir và phong trào nữ quyền ở Pháp, bà từng là người theo đuổi tình yêu bình đẳng và mong muốn giữa vợ chồng có sự gắn kết tinh thần, hỗ trợ lẫn nhau. Nhưng thực tế, ngoài việc nói chuyện về cha mẹ và con cái, bà và chồng hầu như không có điểm chung nào để trò chuyện với nhau nữa. Cuộc sống của họ rất nhàm chán, tất thảy mọi việc đều trên vai bà. Nếu vắng Annie một ngày thôi, cả gia đình đơn giản sẽ không thể hoạt động bình thường. Cuộc sống cứ như vậy kéo dài hơn 10 năm. Trong những giây phút bận rộn đó, Annie có lúc cảm thấy sự tồn tại của mình rất không chân thực. Chẳng thể tưởng tượng được rằng cô gái 20 tuổi Annie năm đó từng tràn đầy nhiệt huyết và lập lời thề phải xuất bản tiểu thuyết ở tuổi 25, nếu không sẽ chết. Vậy mà giờ đây, cây bút của bà bị vứt vào một góc. Đến bề ngoài cũng không hề chăm chút, tóc trải ngược ra sau, váy xõa xòe xòa, trên môi vẫn nở nụ cười nhưng nhìn bà luôn có vẻ mệt mỏi. Ở tuổi 40, bà cảm thấy bản thân đã xa rời với con người thật của mình rất rất nhiều. Trong một lần gia đình đi du lịch ở Tây Ban Nha, ngồi trên sân thượng của một quán cà phê, Annie đặc biệt quan sát những người phụ nữ từ 35 đến 50 tuổi. Rồi bà bỗng tự hỏi, những người trước kia cũng đã từng là một thiếu nữ rạng rỡ, nhưng giờ đây sao họ lại trở nên như thế này? Annie chợt cảm thấy có một nỗi sợ khủng hoảng ập tới. Bà dường như nhận ra sự thật rằng mình chỉ có một cuộc đời. Nếu cứ tiếp tục sống như vậy, thì đến khi về già, bà vẫn sẽ chỉ là một người không hồn, một cỗ máy mệt mỏi, buồn chán, không quan tâm đến bất cứ điều gì. Vì vậy, cuối cùng bà đã quyết định dứt khoát chấm dứt cuộc hôn nhân sai lầm này và sống một mình với hai cậu con trai. Bạn sẽ thấy rằng, đôi khi kịp thời ngăn chặn tổn thất, dừng lại đúng lúc mới là sự kỷ luật cao nhất. Phương Tây có câu ngạn ngữ rằng, đừng khóc vì sữa đã đổ. Thế nhưng tại sao nhiều người vẫn không thể cưỡng lại được điều này mà vừa sống vừa khóc cả đời vì những giọt sữa đã bị hất đi như vậy? Trong kinh tế học có một thuật ngữ gọi là chi phí chìm, dùng để chỉ những khoản đã chi trả và không thể lấy lại được. Cuộc sống cũng như thế, nhiều người thường bất đắc dĩ vì đã lỡ bỏ ra nhiều chi phí chìm nên không dám dừng lại. Mua vé xem phim, ngồi cả nửa tiếng và nhận ra đó là một bộ phim dở, nhưng vẫn phải xem đến hết vì đã lỡ bỏ tiền mua vé rồi. Đến một địa điểm du lịch, dù thất vọng và mệt mỏi vì dòng người chật cứng, mọi thứ không như hình ảnh quảng bá, thì cũng phải cố gắng đi cho bằng hết vì đã lỡ đến đây rồi, ở bên một người đã nhiều năm. Dù biết người đó với đủ loại thói hư tật xấu, cờ bạc, nghiện rượu, dối trá, phản bội và không hề trân trọng mình, nhưng vì bản thân đã đầu tư quá nhiều chi phí tiền bạc, thời gian, cảm xúc nên vẫn cứ tiếp tục. Là một công việc ngày ngày hao mòn cả sức lực và tinh thần, nhưng vì đã thành nhân viên lâu năm nên không muốn chuyển nghề. Khi phát sinh chi phí chìm, theo bản năng mọi người sẽ cắn răng và tiếp tục. Tư duy này đã ăn sâu vào tiềm thức của nhiều người. Chúng ta luôn sợ mất mát, mình có thể đạt được nhiều hơn khi dũng cảm dừng lại đúng lúc. Yakos từng nói rằng 90% nỗi đau cuộc đời đến từ việc không biết cách ngăn chặn kịp thời những sai lầm. Ai cũng sẽ mắc sai lầm, đi sai đường, nhìn nhầm người, làm sai việc. Nhưng phạm sai lầm không đáng sợ. Đáng sợ là biết sai mà không đủ can đảm để chấp nhận mất mát và cho mình một cơ hội bắt đầu lại. Như nhà văn Lâm Ngữ Đường từng nói, thà từ bỏ một cách khôn ngoan còn hơn kiên trì mù quáng. Đôi khi dừng lại chính là để bạn đi xa hơn. Đây là một loại tiến bộ, cũng có thể nói là một chiến thắng ngoạn mục. Nếu thân tâm bạn bây giờ quá mệt mỏi, thì chỉ có cách cho phép mình dừng lại. Dừng lại để nhìn vào bên trong, để có đủ dũng cảm, tự tay lần một trang mới cho bản thân. Hãy buông bỏ những điều tồi tệ trong quá khứ, tránh xa những người độc hại, chấm dứt sự kiên trì không đáng. Sự khôn ngoan hàng đầu của con người là luôn chừa chỗ cho mình rút lui và kịp thời dừng lại đúng lúc. Khi bước qua tuổi trung niên, đừng ngần ngại mở rộng ranh giới cuộc đời. Tương lai là tổng thể của những nỗ lực thay đổi. Những năm cuối đời, Annie đã vứt bỏ mọi xiềng xích, không còn giới hạn mình trong thân phận của một người vợ hay một người mẹ nữa. Bà đã sống là chính mình. Bà chuyển đi nơi khác, bán đồ đạc cũ, từ biệt quá khứ và bắt đầu tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn. Thái độ của bà trong việc nuôi dạy con cũng thay đổi. Bà không còn chăm lo việc nhà đến từng chi tiết, không bận tâm đến nhất cử nhất động của con cái nữa. Thay vào đó, khuyến khích chúng sống tự lập. Bà cũng từ bỏ nỗi lo lắng về tuổi tác và địa vị, không còn để ý đến ánh mắt và nhận xét của người khác. Khi các con lập gia đình ra ở riêng, bà ngày càng thoải mái hơn trong sự yên tĩnh của cuộc sống một mình. Giống như một cô gái thanh xuân tự do tự tại, bà suốt ngày bận đọc sách, không ngừng làm phong phú thêm cho nội tâm. Dù tuổi đã rất cao, khuôn mặt đã in hẳn dấu vết thời gian, nhưng bà vẫn tràn đầy năng lượng. Bà không ngừng đọc, không ngừng viết. Với những bước đột phá trong sáng tác, cuối cùng ở tuổi 82, bà đã được vinh danh bằng giải thưởng danh giá nhất trong lĩnh vực văn học, giải Nobel. Câu chuyện của bà không chỉ là nguồn động viên mạnh mẽ mà còn là nguồn cảm hứng vô tận cho rất nhiều người. Chính nhờ thoát khỏi xiềng xích của thế gian, bà đã có được nghị lực mạnh mẽ và trải nghiệm quãng thời gian tuổi già tuyệt vời. Cuộc đời tưởng chừng rất dài, nhưng thời gian bạn có thể sống cho chính mình lại vô cùng ngắn ngủi. Sự thực là rất nhiều người đang sống cả đời cho người khác. Khi bé đi học thì vì bố mẹ, khi thanh niên thì theo đuổi thành công để lấy về công nhận của những người xung quanh. Khi lập gia đình sống vì bạn đời, con cái, về già đều sống tinh thần gửi hết vào con cháu. Bước đến cuối đời nhìn lại, họ tưởng chừng làm được rất nhiều việc, nhưng thực chất lại đang lặp đi lặp lại một mô hình trong không gian hẹp. Chỉ khi một người không còn định nghĩa bản thân, tôi là ai, tôi đã là ai, tôi phải trở thành ai và không bị giới hạn bởi các vai trò, danh xưng thì họ mới có thể phát triển tiềm năng tối đa và mở rộng ranh giới cho cuộc sống của mình. Những năm cuối đời, Annie đã tìm thấy mục đích thực sự của cuộc đời. Đó là việc cho phép bản thân làm những điều mình thích với giá trị con người của bạn. Một người luôn biết làm giàu cho nội tâm, bình tĩnh là chính mình, sẽ gặp được vô số những điều đẹp đẽ cũng như những bất ngờ trên chặng đường đời này. So với những người đoạt giải Nobel khác, những câu chuyện do Annie viết có vẻ bình thường. Bà ghi lại một cách chân thực những thay đổi của thời đại và chính mình. Không có những thăng trầm của quá khứ lãng mạn, không có những tình tiết gây sốc. Tuy nhiên dù là thời đi học, khi lớn lên lập gia đình, khi về già sống một mình, thì chúng đều gây được sự cộng hưởng sâu sắc trong lòng người đọc. Bởi vì đây là một trạng thái sống vô cùng bình thường của hầu hết tất cả mọi người. Như triết gia Nietzsche đã từng nói, không ai có thể xây một cây cầu cho bạn vượt qua dòng sông cuộc đời, không ai ngoại trừ chính bạn. Cuộc đời giống như một con sông dài, ở những khúc sông khác nhau, chúng ta sẽ luôn gặp những khó khăn riêng. Nhưng mình luôn tin rằng, khi bạn băng qua hàng ngàn sông núi, vượt qua mọi thăng trầm, chỉ cần có mong muốn tỉnh thức, thì cho dù như thế nào, cuối cùng bạn cũng sẽ có thể trở về với chính mình. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Nếu bạn cảm thấy video này có ích, hãy chia sẻ tới những người cần nó. Đừng quên tặng mình một nút like, nhấn nút đăng ký và mở nút chuông thông báo để đón xem những video mới nhất mỗi tuần. Một lần nữa, cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.